Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Trong cuộc sống hiện đại với nhiều tất bật và bộn bề của cuộc sống, đôi khi mỗi người chúng ta cảm thấy thật là khó khăn để sống chậm lại và chú ý lắng nghe cơ thể mình. Đây có thể là vấn đề chung của rất nhiều người hiện nay, và một trong những phương pháp được không ít người chọn nhằm cải thiện chất lượng của cuộc sống là dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để tập thể dục nói chung và đối với bộ môn yoga nói riêng. Trong tạp chí Hạt giống yêu thương kỳ này, SBS tìm đến với câu chuyện của cô Ánh Nguyệt, một người đã có 30 năm gắn bó với yoga, đồng thời cô biến yoga thành một sinh hoạt lành mạnh cho nhiều người xung quanh bằng các lớp yoga từ thiện với mục đích chính là cùng mọi người sống vui, sống khỏe. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì Kim Phụng rất là hân hạnh và rất là vui khi trên đường dây của SBS bây giờ được trò chuyện với cô Ánh Nguyệt, giáo viên dạy yoga ở Sydney, Úc Châu, đặc biệt là ở vùng Bonnerick và Fairfield. Kim Phụng xin được chào cô Ánh Nguyệt ạ.
Chào Kim Phụng.
Dạ thưa cô, đầu tiên thì cô có thể chia sẻ cho quý vị thính giả được biết là cô Nguyệt đã đến với yoga trong cái cơ duyên như thế nào ạ?
Đến với yoga thì cũng lâu lắm rồi. Từ hồi mười mấy tuổi là không biết sao mà có cái ý thích đó. Có lẽ là thấy ở đâu đó, từ hồi còn nhỏ. Với lại trong gia đình, ba má mình học thiền yoga đó. Có để lại cho mình ít sách, cái đó là yoga thiền. Thì khi tập thì rất là thích. Nhưng mà hồi nhỏ thì chưa có được đi học. Rồi tới qua tới Úc thì vô tình thôi tìm được một cái lớp học yoga thể dục. Học được năm thì thích lắm, nhưng mà sau đó rồi công việc, rồi gia đình bận rộn cái bỏ.
Dạ, bỏ ngang yoga như vậy thì cũng rất là tiếc đúng không cô Nguyệt?
Những người nào đã học yoga rồi đó thường có cái kinh nghiệm này, là ít có khi nào mà mình theo từ đầu tới cuối lắm. Mình học, mình bỏ, mình học, mình bỏ, mình có nhiều lý do để mình bỏ. Nhưng mà cái người nào thật sự thấy có duyên, phải nói là thật sự có duyên với yoga thì mới trở lại. Thì trở lại với yoga lúc mà cái thời điểm là đi làm bị căng thẳng nhiều, đau nhức nhiều, trở lại tập để cho sức khỏe với mình thôi, đi học lại để cho sức khỏe với tinh thần của mình nó ổn định lại thôi.
Rồi kết quả như thế nào ạ? Đồng thời thì Kim Phụng được biết là hiện tại cô Nguyệt còn là giáo viên dạy yoga. Chuyện này là như thế nào thưa cô?
Học thời gian thấy sức khỏe mình tốt, thấy tinh thần mình ổn định. Thì mới nghĩ là nếu mình làm học trò hoài mình không có khá. Thành ra muốn có bạn học thì mới bắt đầu đi học và đi học dạy yoga. Thì nó có những cái khóa gọi là yoga hướng dẫn á. Thì đi học vài ba khóa thì bắt đầu đi mở lớp dạy. Thì thấy mình mở lớp á, thì mình có người tới học á, thì mình sẽ siêng hơn. Nhờ vậy mà nó siêng tập. Thành ra từ đó rồi nó cứ dần dần cho tới giờ luôn.
Như vậy là cô đã bắt đầu dạy yoga được bao nhiêu năm rồi ạ?
Dạy thì khoảng 12 năm, còn làm học trò thì cũng gần 30 năm.
Như vậy là xem ra qua những cái chia sẻ của cô Ánh Nguyệt thì thấy rõ ràng là trong gia đình của mình cũng giống như là đã có cái truyền thống rồi. Ba mẹ thì cũng đã học yoga thiền đúng không ạ? Vì vậy mà cô cũng đã có một chút xíu những cái định hình của mình về yoga. Cô có thể chia sẻ thêm một chút xíu về những cái lớp học yoga hiện tại mà cô đang phụ trách được không cô?
Hiện tại đó thì có khoảng 7-8 lớp. Mỗi một lớp thì chừng một tiếng đồng hồ thôi. Thì lớp học được chia ra làm 3 cái mức độ khác nhau. Cái mức độ sơ cấp hay là gọi là dễ dàng đó thì dạy cho người lớn tuổi nhiều nhất, nhưng mà những người nào thích học vẫn học được. Thì nó gọi là gentle, có nghĩa là dịu dàng đó, tập những động tác êm dịu nhẹ nhàng thôi. Còn cái lớp trung bình thì thêm một số những động tác nó hơi năng động hơn chút xíu, nó hơi mạnh hơn chút xíu, nó hơi kéo căng hơn chút xíu. Và còn một cái lớp thì mình lên chút xíu nữa, là mình tập mạnh hơn chút, hay là mình tập những động tác khó hơn chút xíu nữa. Thì hiện tại mình chỉ có 3 cái trình độ đó thôi.
Theo như cô Ánh Nguyệt chia sẻ, quá trình thư giãn khi tập yoga đến rất nhanh qua việc thở có ý thức, tập luyện các tư thế, học hỏi các kỹ thuật thư giãn và trầm tưởng. Thuốc giải cho cơ chế stress trong cơ thể chính là cơ chế thư giãn. Trong đó, thư giãn đóng vai trò là nhân tố tác động tích cực làm thay đổi tình trạng bị ức chế của hệ thống thần kinh. Quan trọng hơn, yoga dạy chúng ta cách duy trì cảm giác bình an khi phải đối mặt với thử thách và những điều gây phiền toái. Điều học được từ yoga chính là nghệ thuật thư giãn. Và khi mà dạy yoga cho mọi người thì cô cảm thấy cái kết quả mà mọi người nhận được là như thế nào? Họ có chia sẻ với cô về những cái thay đổi sau khi mà họ bắt đầu học yoga hay không ạ?
Có chứ, những người lớn tuổi đó mình thấy là kết quả nhiều nhất, bởi vì những người lớn tuổi đó, họ không có thân thể của mình nó đau nhức nhiều, nó cứng nhiều, với lại tinh thần của họ thường thường người lớn tuổi hay bị mất ngủ hay đau nhức, thì những cái khóa mà yoga nhẹ đó giúp cho họ làm cho xương cốt họ mềm dẻo ra chút xíu, họ đi đứng lên ngồi xuống nó bớt đau và cái tinh thần họ thoải mái hơn. Thì đó là những lớp cho những người lớn tuổi. Còn những lớp mình trẻ trẻ hơn chút xíu hay còn khỏe đó thì cái vấn đề sức khỏe của họ phát triển, tuy nhiên là mạnh hơn, năng động hơn. Giống như nó có thể là chậm già hơn chút xíu.
Đối với cái công việc mà dạy yoga này thì đây có phải là cái nguồn thu nhập chính của cô Ánh Nguyệt hay không thưa cô?
Yoga là một cái thú vui chứ không phải là một cái nguồn thu nhập. Vì nếu mà đi dạy yoga mà để lấy nguồn thu nhập thì sẽ không có hạnh phúc. Bởi vì yoga là mình tập cho vui, tập cho khỏe. Nếu mình biến nó trở thành công việc thu nhập thì nó sẽ căng thẳng.
Có người nói rằng khi ai đó có tâm tình tốt đẹp thì thường dễ dàng cảm thông và chia sẻ với mọi người xung quanh. Với cô Ánh Nguyệt cũng vậy, dùng yoga để cân bằng cuộc sống và tìm thấy những điều tươi mới đang diễn ra mỗi ngày. Cô cũng dễ dàng đón nhận những câu chuyện khác nhau từ những người xung quanh, chia sẻ với họ cách đến với yoga trong tinh thần thiện nguyện. Các lớp học yoga từ thiện cứ thế mà ra đời, trở thành một trong những nơi mà học viên muốn đến, thích đến, dù đường xá có xa xôi. Kim Phụng được các cô chú bác lớn tuổi chia sẻ rất là nhiều về những cái lớp học với tinh thần thiện nguyện mà cô Nguyệt dạy. Thì cô có thể cho khán thính giả được biết thêm về những cái lớp học này không ạ?
Thì thật sự ra khi mà bắt đầu dạy yoga đó là mình đã tự dạy thiện nguyện rồi. Chỉ có những năm gần đây đó thì có một số cơ quan chính phủ họ thấy mình dạy được á, thì họ hợp đồng cho mình, chứ còn thật sự ra là 60% những cái lớp mình dạy đó toàn là dạy thiện nguyện. Thiện nguyện là cái gì? Là mình có những cái lớp ở trong những cái trung tâm cộng đồng thì mình tới mình dạy, rồi mình để cái thùng gọi là thùng đóng góp gọi là donation á, muốn bỏ nhiều đó bỏ, có những chỗ thì có nhiều người bỏ nhiều, có nhiều người không có tiền thì khỏi bỏ. Thì dạy thiện nguyện làm vậy, thì cái số tiền đó thì mình chi phí cho những cái cần thiết, ví dụ đổ xăng hay là đi tới đi lui như thế này, và mình cũng còn mình cho rất là nhiều những cái hội từ thiện.
Và những cái lớp học như vậy thì thông thường nếu như mọi người muốn đăng ký để mà học thì nó có dễ hay không ạ?
Rất là dễ. Cái vấn đề là tại vì hiện tại những cái lớp đang dạy chỉ có ở vùng Fairfield, Bonnerick, nó chủ yếu là nó hai cái vùng đó. Thành ra những cái người ở khu vực xa đó thì hơi khó khăn, nhưng mà thật sự ra mình thấy có một số học viên chịu khó lắm nha, chạy tuốt từ những vùng rất là xa chạy xuống để học, tại vì cái khu vực của họ không có ai dạy, thứ nhất là không nói tiếng Việt, thứ hai là không có ai dạy nhẹ nhàng, tại vì cái phương pháp mình dạy rất là nhẹ nhàng. Những người nào muốn học chịu khó gọi điện thoại cho Nguyệt, lý do là mình nói chuyện để mình biết cái tình trạng sức khỏe với cái lứa tuổi thì mình mới biết xếp vô cái lớp nào cho thích hợp. Nếu mà có nhiều cái chứng bệnh thì có thể là mình phải xếp vô cái lớp nhẹ nhất. Còn những người nào khỏe thì mình có thể xếp vô cái lớp trung bình. Thành ra mình khuyến khích là ai muốn học cứ việc gọi thẳng cái số mobile của mình, mình không có ngại, thì mình sẽ xếp lớp cho. Tương lai năm tới có thể là mình sẽ, cô sẽ mở thêm một vài lớp ở trên khu vực gần city chút xíu, thí dụ như Madridville hay là Bangtown.
Trong một cái khoảng thời gian dài tự mình học yoga, mình tập yoga rồi sau đó mình lại dạy yoga lại cho những người khác nữa, thì cô Nguyệt thấy là yoga mang đến cái ý nghĩa cho cuộc sống của mình như thế nào ạ?
Thứ nhất là về sức khỏe thể chất đi. Tại vì thân thể của mình nó tới một cái tuổi nào bắt đầu nó già nua, nó sẽ đau nhức. Và những cái căng thẳng trong công việc làm hay gia đình nó gây cho mình nhiều cái chứng, thí dụ như mất ngủ nè, biếng ăn nè, đau nhức nè, hay là cái này mình nói về tinh thần. Tập yoga đó được một cái á, nếu mình siêng á, nó trị bớt được những cái chứng đau nhức, nhức gân, nhức cổ, nhức vai, nhức tay, nhức chân, nhức lưng. Thứ hai nữa đó, nó thư giãn, nó làm cho mình bình tĩnh lại, yêu đời hơn. Tại vì trong yoga có những phương pháp tập thở và tập thiền và tập thư giãn, nó làm cái tinh thần của mình bớt căng thẳng. Mà nếu mình siêng thì mình sống rất là vui, mình thấy vui, mình yêu đời mà mình khỏe mạnh hơn.
Không chỉ dừng lại ở việc chạy yoga, với học phí là tùy tâm, cô Ánh Nguyệt còn dùng số tiền tùy tâm mà mọi người đóng góp để giúp đỡ cho các hội từ thiện. Theo như chia sẻ của cô, số tiền đóng góp không đáng là bao, nhưng đối với những người đang cần thì thật là một món quà quý giá. Đâu là những tổ chức mà thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cô từ những số tiền mà mình gom góp được trong việc mình dạy yoga và cách thức mà cô giúp đỡ cho họ là như thế nào ạ?
Bây giờ nói sơ về cái nhóm của mình đi. Cái nhóm của mình thì mới đầu thì tập vậy thôi, không có tên, không có tuổi. Nhưng về sau này khoảng 5-7 năm nay, tụi này đặt cho nó một cái tên. Tại vì tụi này sinh hoạt, có nhiều sinh hoạt lắm. Thì mình đặt cái tên của nó là OS. OS là Australia ha. Viết ngắn chữ OS, Việt, Happy Yoga. Thì tụi này tự đặt cái tên cho mình. Thì trong nhóm sinh hoạt thường thường 5-70 người. Khi mà mỗi lần mình tổ chức sinh hoạt này kia đó, thì có khoảng 5-70 người tới tham dự. Còn có những cái nhóm nhỏ, 20-30 người. Thì sinh hoạt của tụi này đó, ngoài những cái sinh hoạt tập yoga, tụi này có những cái buổi đi retreat, là đi biển, yeah, đi lên những trung tâm thiền, đi lên núi. Tụi này có những cái sinh hoạt như vậy. Thì đi như vậy là để chúng ta có thời gian, giống như nghỉ hè, tập yoga, tập thiền nhiều hơn. Và mình đi tới những chỗ đó mình đóng góp. Chẳng hạn như mình đi tới những trung tâm thiền thì mình đóng góp cái gọi là cái donation. Tại vì những cái trung tâm đó họ cũng không lấy tiền, nhưng mà họ nói nếu mà mình muốn đóng góp đó, thì họ nhận để cho mình có cái chỗ. Thì cái donation có nghĩa là những tiền đóng góp đó, có thể vô những cái chỗ, những cái trung tâm thiền là một. Thỉnh thoảng thì tụi này bỏ tiền vô bên Red Cross, bên những chỗ bị bão lụt, bị hạn hán. Thì là thỉnh thoảng thì mình đi về Việt Nam thì mình đi xuống những cái trại tế bần, có một cái chùa những cái trẻ mồ côi, thì đó là mình đem thẳng tiền về đến đó mình mua đồ mình cho. Còn những cái quỹ từ thiện mà mình thường xuyên trong vòng 3 năm nay thì mình chọn ra 3 cái cơ quan từ thiện mà mình lúc nào mình cũng mỗi năm mình trích ra một khoản mình cho. Đó là bên World Vision. World Vision đó là họ, mình bảo lãnh, bảo trợ 3 đứa nhỏ. Mình bảo trợ 3 đứa, một đứa ở châu Á, một đứa ở châu Phi và một đứa ở Nam Mỹ. Tuy nhiên là cứ giống như là một năm như vậy thì mình bỏ ra ít trăm cho một đứa nhỏ như vậy thì họ cho nó tiền ăn học á. Còn một cái cơ quan mà mình thích á, mà mình bỏ tiền vô á, mỗi năm đó là cái chiếc tàu, nó gọi là Mercy Ship, là cái chiếc tàu này đó, nó đi khắp tất cả các nước nghèo, cứ nó đi tới nước nào nó đậu vô đó. Thì trên chiếc tàu đó toàn bộ những người trên chiếc tàu đó là bác sĩ, y tá, vật lý trị liệu, nhân viên làm công, và tất cả những người nhân viên trên chiếc tàu đó họ đều làm thiện nguyện. Họ đi tới nước nào đó, họ đậu đó khoảng chừng tháng 2 tháng gì đó, thì họ cứ đậu vô cái bến đó, những dân nhà nghèo tới á, họ trị bệnh. Thì mỗi một năm mình bỏ vô đó 1.000, thí dụ như vậy. Thì họ cũng sống bằng cái gì? Cái chiếc tàu đó sống hoàn toàn là bằng quỹ từ thiện của những người toàn trên thế giới đóng góp để cho chiếc tàu đó nó có thể đi tới những cái nước nghèo nó đậu đó. Thì cái chiếc tàu này cách đây mấy, nó đã làm việc cả lâu lắm rồi, không biết bao nhiêu năm rồi. Cái lý do mình biết chiếc tàu này là vì hồi xưa, mình còn nhỏ đó, thì chiếc tàu này nó đậu ở Đà Nẵng. Mẹ của, chính mẹ của cô là một trong những người được lên chiếc tàu để chữa trị. Thế nên bây giờ mình, khi mà mình vô tình nghe lại, mình biết ơn họ. Thì bây giờ đó là một trong những cái quỹ từ thiện mà mình cho họ mỗi năm. Còn một cái quỹ từ thiện mình cho mỗi năm đó là cái một cái hội từ thiện của một người Úc. Nó gọi là Cambodian Children Fund. Là một cái hội từ thiện giúp cho trẻ em ở Việt Nam và Campuchia, những đứa trẻ mồ côi và những đứa trẻ bị bán vô trong cái những cái ổ mà mãi dâm á. Đối với mình thì người già và trẻ con là những người đáng cho mình phục vụ.
Cuộc sống luôn có những phép màu kỳ diệu, đôi khi cứ nghĩ đó là sự sắp đặt của số phận. Nhưng dẫu là vô tình hay hữu ý, thì cũng là một cảm giác rất tuyệt vời khi chúng ta được gặp lại chính ân nhân của mình, và hạnh phúc hơn là có dịp giúp đỡ ngược lại họ. Câu chuyện về chiếc thuyền chữa bệnh cho mẹ của cô Ánh Nguyệt năm xưa đã phần nào minh chứng cho sự cho đi và nhận lại. Tình yêu thương cứ như một vòng quay tròn, rồi những người trên hành trình thương yêu lại có lúc gặp nhau vào một ngày nào đó. Vậy thì những cái hoạt động mà thiện nguyện như thế này là cá nhân của Nguyệt tham gia hay là có những anh chị em khác hoặc là những người bạn khác của mình cùng tham gia?
Thật sự ra là cá nhân nhưng mà cũng không phải cá nhân. Vì mình trở lại cái vấn đề cái nhóm của mình đặt tên nó là Oats Việt Happy Yoga. Đây là một cái nhóm không có đăng ký, có nghĩa là không có đăng ký chính thức, không có bằng bản hay có ABN hay không có cái gì hết, chỉ là một nhóm sinh hoạt. Và mình là người chủ động. Mỗi lần mình dạy yoga, mình đi tới đâu á, những cái nhóm, những cái lớp mà mình dạy thiện nguyện á, mình chỉ để cái thùng ở đó thôi. Ai muốn bỏ nhiều đó bỏ, mình không có đòi hỏi thì bỏ vô đó đi. Về có bao nhiêu mình chi phí, những cái chuyện mình cần chi phí, còn bao nhiêu thì mình thấy dư thì mình bỏ vô trong những cái hội từ thiện, mình là người quyết định. Thì ra cái tiền đóng góp đó là của học viên, nhưng mình là người chủ động.
Hồi nãy cô Nguyệt cũng có chia sẻ là nếu như mà những học viên nào mà yêu thích yoga và muốn tìm đến với yoga thì có thể liên lạc trực tiếp với cô Nguyệt, thì cô Nguyệt có thể cho xin cái số điện thoại ở trên đây để mọi người có thể, ai mà lắng nghe radio của SBS thì có thể biết và có thể gọi tới để tham gia được không cô?
Cái số điện thoại là mình cho cái cô cho cái số mobile nha.
Dạ.
0450-149-591. Nếu mà gọi không được á, cứ nhắn tin lại đi. Cái cách hay nhất á là email đi. Tại vì mình cũng chỉ xài có hai thứ thôi, một là phone, hai là email.
Dạ.
Mà email thì nó dễ hơn. Bởi vì mỗi ngày mình đọc, mình mở email ra, mở hộp thư rồi mình đọc rồi mình trả lời. Cái email thì là cái tên của mình là Anh nha. Anh rồi chấm cái Nguyệt, không có bỏ dấu nha, anh chấm Nguyệt, rồi chữ A cộng, rồi chữ live đánh vần là chữ LIVE, live là sống đó, rồi chấm cái com là COM đó.
Thưa quý thính giả, hy vọng là với số điện thoại và địa chỉ email rõ ràng như vậy thì quý vị có thể, đối với những ai mà yêu thích yoga cũng như là muốn cải thiện sức khỏe của mình thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin gửi email cho cô Nguyệt để có thể có được một cái lớp học rất là bổ ích, vừa giúp mình sống vui, sống khỏe, yêu đời mà lại có thêm được niềm tin yêu vào cuộc sống. Đến đây thì chương trình kỳ này cũng xin được khép lại. Kim Phượng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe Hạt giống yêu thương của SBS. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.